tới phần thứ 21 là phần phi thuyết sở thuyết là mấy cái điều nói là chưa từng nói tất cả những cái gì mình đã nói tu Bồ Đề. Ông đừng có cho rằng Như Lai thường tâm niệm là tôi nay hiện đang thuyết pháp, đừng nghĩ như vậy. Vì sao? Vì nếu có người mà nói rằng Như Lai có thuyết pháp, tức là báng Phật, không hiểu được những lời nói của Như Lai tu Bồ Đề, thuyết pháp là vô pháp cả thuyết, đó gọi là thuyết pháp. Bây giờ về mạng tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu lại có chúng sinh ở đời vị lai nào nghe cái pháp này có thể sinh được tín tâm không? Phật đáp: Tu Bồ Đề, những người đó chẳng phải là chúng sinh, cũng chẳng phải không là chúng sinh. Vì sao? Tu Bồ Đề, các chúng sinh đó, Như Lai nói chẳng phải là chúng sinh mà gọi là chúng sinh. Rồi thì cái ý nghĩa ở đây thì đại khái cũng qua sự trình bày nãy giờ. Bây giờ chỉ có sư phụ thêm ý kiến thôi. Là bởi vì thực tình thì các pháp á, không phải do nơi thuyết mà các pháp đó mới sinh. Nhưng mà thực tình ra là pháp mà có sinh á, mà có diệt á, thì đều là hữu vi pháp hết, không phải là cái pháp thường hằng. Còn cái pháp mà chư Phật muốn nói đây á, cái pháp mà là vô pháp cả thuyết, là bởi cái lý lẽ thế nào thì mình cũng thấy không. Cái lý lẽ trước tiên là giống như là Vương Nhật Hưu nói vậy. Vương Nhật Hưu giải thích mà bảo rằng là thực tình ra các pháp đó là Đức Phật chỉ vì thường là thị hiện với lại chúng sinh huyễn hóa mênh mờ mà thuyết các pháp. Thành ra Đức Phật đều nói tất cả các pháp của Như Lai thuyết đó, thấy đều là phương tiện pháp hết. Thành ra các pháp nó không phải là thực pháp, mà ở kinh Kim Cương đó, là kinh mà gọi là chân kinh, cho nên là chân tướng, thực tướng, mà chân pháp và thực pháp, mà không phải là Đức Phật thuyết các phương tiện pháp. Nhưng mà kỳ thật ra thì Đức Phật đang còn nói kinh Kim Cương, tức là dù gì đi chăng nữa nó vẫn là phương tiện pháp thôi. Thế nhưng khi mà người có hai thành phần, tức là một thành phần mà hiểu được cái phương tiện của Đức Phật này á, là cái phương tiện nó chỉ đến một cái chân nghĩa, một cái cứu cánh, tức là có nghĩa là ở nơi những pháp Đức Phật đang nói đó, các pháp nó không hề là pháp, mà đã không hề là pháp thì Đức Phật không có nói pháp. Nếu hiểu được như thế đó, thì ngay những cái phương tiện pháp của Đức Phật đang nói đó, nó liền thành chân pháp. Thành ra như vậy thì cái chân pháp đó nữa là thực sự ra đó nó vừa là chân pháp mà vừa là phương tiện pháp. Thành ra nếu giác ngộ á, nếu mà ly sắc ly tướng á, thì thấy rằng là phương tiện tức cứu cánh, mà cứu cánh tức phương tiện. Thành ra thấy rằng là đó, cái pháp đó nó chẳng phải pháp mà lại là pháp. Là ngay như thế đó thì tự nhiên phương tiện pháp nó là chính là cứu cánh pháp. Còn nếu ví bằng không như thế đó thì mới xài cái từ mà dính của Hạnh Vân, tức là bây giờ có cho là bây giờ có tin theo Đức Phật mà nói là Đức Phật không có thuyết pháp cũng dính như thường đó. Là nếu mà cho Đức Phật thuyết pháp, vậy thì bao nhiêu pháp của Đức Phật đều là ma thuyết sao? Thành ra như hồi xưa ở bên Việt Nam mà có một ông sư đệ của sư phụ đó, mà ông cũng học kinh Kim Cương, ông nói là Đức Phật không hề có thuyết pháp. Sư phụ bảo sao ông biết? Là tại vì trong kinh Kim Cương nói, mà kinh Kim Cương ai nói? Ông bảo Đức Phật nói. Ông bảo mà ông Phật không có nói pháp. Ông nói Đức Phật không có nói pháp, mà sao ông vừa rồi ông nói là Đức Phật nói rằng là Đức Phật không có nói pháp? Vậy là rõ ràng là Đức Phật có nói còn gì? Thế nếu bây giờ mình bảo là Đức Phật không có nói pháp, tại sao? Tại vì Đức Phật có thuyết pháp rằng là Đức Phật không có nói pháp. Vậy thì thuyết có gì? Thành ra cái pháp của Như Lai thực sự nó là muốn giáo hóa cho chúng sinh ở nơi kinh Kim Cương này đó, tức là ở cái chương 20, phần 20 mình thấy đó là Đức Phật ly sắc ly tướng, có nghĩa rằng là nhân đó, nhân không, kỳ này đến đây là pháp không đó. Thì ngay mà nhân không rồi thì lấy gì để nói pháp? Tại vì không có người thì pháp không có chuyện nói đó. Mà pháp mà đã không thì cũng có chẳng pháp nào được chuyển. Nếu pháp mà là hữu thì pháp mới được chuyển. Nhưng không có nghĩa rằng là vì như vậy mà bất động, như là hôm qua sư phụ cũng có nói đến rồi. Mà cái vấn đề rằng là ly tướng là chính là cái vấn đề mà rằng là cái vấn đề là thấy mọi tướng, thấy cái thực tướng của mọi tướng thì tự nhiên ly tướng được. Tại vì thấy thực tướng đó là không thì tự nhiên ly tướng, chứ không phải ly tướng là phải lìa theo cái danh từ dùng, theo cái chữ mà người ta dùng. Cho nên ly đây đó là tức phi ly, tức là chẳng phải cần phải lìa, phải tránh né gì hết đó. Mà như vậy nó là thị danh ly, thì như thế nó là ly. Thì khi mà cái người mà hiểu được những cái pháp đó của Như Lai đó, tức là người đó phải lìa cái tướng của ngôn ngữ. Lìa cái tướng của ngôn ngữ thì mới có thể nhập vào nghĩa được, tức là ư văn nhập nghĩa. Đó, tức là ở nơi văn cú mà vào được nghĩa, nghĩa đế. Thì khi vào được nghĩa đó, thì đương nhiên đó, thì càng lìa văn tự nữa. Đó. Thành ra bây giờ đó thì ở nơi cái phương tiện pháp, tức là khi Đức Phật, giống như sư phụ thường nói là Đức Phật vì có ngũ nhãn, cho nên cái thấy của chúng sinh Đức Phật cũng thấy, cái thấy của thánh Đức Phật cũng thấy, và nhất thiết pháp Đức Phật đều thấy. Cho nên nói là nhất thiết chủng tử của chúng sinh nhiều như là số cát của tất cả các số cát sông Hằng gộp lại, Như Lai thầy đều biết. Là bởi cái lý lẽ rằng là mình cũng hiểu thêm một điều, giống như hôm qua ví dụ về cái vấn đề rằng là Đức Phật tuy trên lý là không có Phật cũng có chúng sinh, nhưng mà trên sự thì Đức Phật hành lại rằng là có Phật có chúng sinh để độ sinh. Thành ra vì như thế nếu mà không hiểu thì thành báng Như Lai, tức là cho là Như Lai là mâu thuẫn. Cho nên tuy không công khai báng Như Lai, nhưng mà trong cái sự suy nghĩ đó là báng Như Lai, là trong cái sự suy nghĩ. Nếu mà hồ đồ không hiểu thì ngay trong sự suy nghĩ đó, là trong sự suy nghĩ nó hàm chứa cái tinh thần là Như Lai mâu thuẫn. Nghĩa là Như Lai hiểu một đường mà làm nẻo. Nhưng mà hôm kia có giải thích cái vấn đề đó rồi, rằng là chính ở nơi cái sự tướng viên dung đó, Như Lai đối với sắc á, cái lý đối với sắc đó vô ngại, cho nên sự đối với sắc cũng vô ngại. Thành ra vì vậy mà lý đối với sắc là Như Lai không hề bị chấp. Đó. Tức là Như Lai có thể ly sắc ly tướng thiệt. Mà ở nơi sự thì Như Lai cũng có thể không bị sự làm ngại. Thành vì vậy mà Như Lai ứng vô lượng thân. Cho nên vì vậy mà Như Lai mới là vô thân. Là bởi vì cái lý lẽ rằng là nếu Như Lai chấp sắc thì Như Lai chỉ có một thân. Nhưng mà vì ở trên lý Như Lai vô ngại, thành ra Như Lai hiểu rằng là sắc đó nó là không, tướng đó là không. Thành ra vì như vậy trên sự Như Lai cũng vô ngại, thành ra Như Lai mới ứng hóa, ứng biến vô cùng vô lượng các thân mà tùy ý sinh thân. Thành ra tất cả những cái nghĩa mà xử lý vô ngại như thế nó mới nêu lên được cái chữ ly. Thành ly đó là ở cái vấn đề nói trên, ở cái vấn đề mà sự xử lý đó không còn có bị một cái chút gì ngăn ngại nữa hết. Thì khi mình đã hiểu như thế thì thông thân, tức là thông thể, tức là xung la vạn tượng gì cũng đều rằng là một thể, tình giữ vô tình gì cũng đều một thể. Thành ra Hôm qua có ví dụ cái vấn đề rằng là nơi sự vô ngại cho nên Đức Phật, nơi lý vô ngại cho nên Đức Phật không có bị ngại ngăn ngại bởi cái lý, là có là lưỡng biên, ở bên sự Đức Phật cũng không bị cái mà lý đó làm chướng ngại, thành ra Đức Phật vẫn độ sinh, nhưng mà đó là đồng thể. Cũng như cái ví dụ rằng là cái bản thân này của mình mà tay mà nó lo cho chân vậy. Rồi một khi như thế thì khi mà Như Lai không thấy Như Lai là tay phải, mà Như Lai thấy Như Lai là thông thân, thì đương nhiên đã thông thân đó, thì toàn bộ thân bất kể một cái chỗ nào như thế nào ra làm sao, bất kể một cái chỗ nào ra làm sao, thân nó đều biết. Nhưng nếu Như Lai thấy Như Lai là tay phải thì chuyện của bàn chân hay là chuyện của cái vai hay là chuyện của cái hông thì cái tay phải không biết. Nhưng mà Như Lai ở đây á, là Như Lai chứng được cái thể, thể đó là thể thông thân, gọi là pháp thân, là bản thể. Thành ra không một gì ở nơi cái thông thân đó, đó thông thể đó, đó mà Như Lai không hay không biết. Thành ra mới nói là nhất thiết tâm niệm gì của chúng sinh Như Lai thầy đều biết hết. Bởi vì sao? Bởi vì chúng sinh nó vốn phi chúng sinh, tức là chúng sinh đó, đó nếu là chúng sinh thiệt thì chúng sinh nó mới lại Như Lai là hai. Nhưng mà bởi vì chúng sinh nó là phi chúng sinh, đó, phi chúng sinh mà gọi là chúng sinh. Nó gọi là chúng sinh ở đây là ở trên những cái phương diện là mình biết, là mình có thể nói rằng là chỉ là một cái gọi là giả tướng, hay là giả danh nhất thời, cái giả tướng mà không thực. Thành ra Đức Phật đều biết, còn nếu mà là một chúng sinh nào đó mà không có đồng thể thì đương nhiên Đức Phật không biết. Nhưng mà đây á, là bởi vì Đức Phật biết rằng là nhất thiết pháp á, là một thể, vạn pháp quy nhất, như hôm trước mình có nói rồi, thì đương nhiên rằng là Như Lai ở nơi cái pháp tính nói trên, thành ra Như Lai mới thấu hết, mới thấu suốt hết. Thì như vậy đó, thì cái pháp đó nói trên đó không phải do Như Lai nói mà nó sinh, mà rồi Như Lai hết nói thì nó diệt, mà là cái pháp đó xưa nay nó vốn có, xong rồi bây giờ Như Lai mới nói lên cái pháp vốn có, chứ không phải rằng là cái pháp nó hồi xưa không có mà bây giờ Như Lai nói thì nó mới thành có, mà nó là lúc nào cũng có rồi, xong rồi bây giờ Như Lai mới nói lên cái mà đã có rồi, là cái pháp nói trên. Thành ra cái pháp nói trên đó, cho dù Như Lai nói hay không nói, nó vẫn bất tăng bất giảm, nó vẫn là nó. Cũng giống như bây giờ mình ngồi đây cái mình mới giới thiệu về một cái người nào, mình giới thiệu một cái người nào ở một phương xa cho những người kia coi, những người nghe hay biết đến, thì không phải là do mình nói mà người kia mới xuất hiện mới sinh, mà kỳ thật chúng sinh nghe xong thì lại nghĩ rằng là do nơi cái người này nói mà người kia bây giờ mới hiện hữu. Giống như con gà, khi mặt trời mọc thì nó gáy, nhưng mà có nhiều con gà nó mát thì nó tưởng nó nhiều nó gáy thì mặt trời mới mọc. Thành thử ra phải hiểu rằng khi mà mình không nói hay mình nói thì cái người kia vẫn hiện hữu mà vẫn bất tăng bất giảm. Không phải vì mình nói mà cái hiện hữu của người kia thêm đậm, mà không phải mình không nói thì cái hiện hữu người kia mờ nhạt, mà cái hiện hữu đó thực sự nó vẫn bất tăng bất giảm, mà nó vẫn là nó. Thì khi chúng sinh nghe pháp thì chúng sinh bị chấp rất là nhiều mặt, bị ngộ nhận rất là nhiều mặt. Thành ra bây giờ nếu mà Như Lai nói, thành ra Như Lai cũng phải chờ cho đến khi mà chúng sinh năng sinh ra trí bát nhã thì Như Lai mới nói những cái mà chân ngữ, thật ngữ, bất cú ngữ. Có nghĩa là những cái pháp mà thật ở đây, nghĩa là những cái pháp mà Như Lai có thuyết pháp, mà những cái pháp mà không phải do nơi cụ túc tướng mà nói rằng thấy Như Lai, không phải do nơi rằng là cụ túc sắc thân mà nói rằng thấy Như Lai. Tức là Như Lai bác bỏ, tức là Đức Phật bác bỏ, thứ nhất là cái tướng Phật, cái thân Phật. Thứ hai, Đức Phật bác bỏ cả cái pháp. Đó là chỉ muốn nói lên một cái rốt ráo là nhân với pháp, câu không đều là không. Thành ở đây ra theo cái tinh thần của Vương Nhật Hưu nói chẳng hạn, thì đó là những cái pháp mà Đức Phật chỉ rằng là vì chúng sinh thôi, mà Đức Phật phải phương tiện miêu tả, rồi chúng sinh lấy những cái phương tiện nó trở lại thành pháp. Cũng như chẳng hạn một cái trí thứ dự dụ cụ thể, chẳng hạn bây giờ Đức Phật vì chúng sinh mà bày trong những cái cách mà để mà tu hành, thì như là mình biết ở trong tứ tất đàn nó chẳng hạn, như là cái đầu tiên nó là thế giới tất đàn, thì khi Đức Phật bày chúng sinh những cái pháp mà phổ thông phổ biến cho tất cả mọi căn cơ, thì Đức Phật nói rằng là đó, làm như thế có phước. À, như vậy thiết tượng Phật, lập bàn thờ trang nghiêm, rồi cúng dường có phước. Nhưng mà tất cả những thứ đó là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Nhưng mà chúng sinh là luôn luôn lấy pháp trở thành cứu cánh, tức là lấy ngôn ngữ, lấy những cái lời nói. Giống như chuyện anh chàng ăn trộm hôm qua đó. Nghe cái câu ăn trộm cái là nghĩ ăn trộm là như vậy, nghĩ theo cái logic của anh. Thành ra cái logic của cái anh chàng mà họ Quốc khác với anh chàng họ Hướng. Nhưng mà anh chàng họ Hướng á, anh hiểu cái chữ ăn trộm theo nghĩa anh, mà anh không có hiểu được cái chữ ăn trộm theo nghĩa của anh họ Quốc. Thành ra anh họ Hướng chung quy nó làm bậy. Thì ở đây cái trí tuệ, cái nhìn của ngũ nhãn nó khác cái nhìn của nhục nhãn. Thành ra ngũ nhãn thấy các pháp là như thế, nhưng mà nhục nhãn nó thấy là như vậy. Thành ra nó chiếu theo đó nó làm, mà nó cứ đinh ninh là nó tuân lời Phật dạy. Giống như anh Hướng, anh đinh ninh là anh đã làm đúng theo cái lời chỉ bảo của anh họ Quốc. Nhưng mà chung cục là anh làm sai, xong anh mất niềm tin ở nơi anh họ Quốc, anh cho là anh họ Quốc gạt anh. Ở đây chỉ tại vì người ta xu hướng ngũ dục, còn nếu người ta xu hướng giải thoát thiệt thì có đôi khi người ta cũng hủy báng Đức Phật, là bởi vì khi người ta không hiểu cái giáo pháp của Đức Phật thì người ta sẽ hủy báng Đức Phật, người ta sẽ nghĩ là Đức Phật gạt người ta, tại vì người ta tu có mó tụng kinh lạy hoài mà không chưa thấy giác ngộ đâu hết á. Mà đừng nói là những cái đó, bỏ có mó tụng kinh đi, trung nhật tính tọa, Phật pháp cũng bất tại tiền. Thành ra ngồi thiền cũng chẳng thành Phật. Đó là tổ sư nói. Thành ra ngài Má Tổ mới bị ngài Hoài Nhượng quả rằng là Phật không có dính với tiếng ngồi ấy. Nếu mà nói là tọa Phật thì Phật đâu phải là tọa. Nhớ là Phật có hành trụ tọa ngọa nữa, tại sao lại chỉ tọa Phật? Nếu mà Phật thật đó, thì phải hành trụ tọa ngọa chi Phật. Còn nếu bảo là tọa thiền thì thiền cũng chẳng dính tới tọa, tại thiền chỉ cho định. Định đó là phải định ở trong mọi hành động, trong tứ oai nghi, chứ không phải định chỉ có một oai nghi. Còn ba oai nghi kia phi định. Và ba oai nghi kia phi định thì ba oai nghi kia đồng nghĩa với phi giới, phi huệ. Như vậy là hủy bán Phật, tức là biến Phật trở thành có một oai nghi à, tức là chỉ biết ngồi thôi à, còn đi đứng nằm không có làm gì được hết. Thành ra muốn cứu chúng sinh thì phải đi, phải đứng. Mà muốn đi, muốn đứng á, thì hết định rồi để lấy gì cứu? Hủy bán Phật là gì? Thành cứ trong mỗi cái mà hiểu lầm vậy nó thành hủy bán Phật. Thành ra hiểu méo mó Đức Phật, phải biến Đức Phật trở thành theo cái ý của mình, phải biến Đức Phật trở thành một con người mà không tự tại, mà bị chướng ngại vô cùng, chướng ngại bởi ba oai nghi, mà chỉ có tự tại ở một oai nghi. Không phải hủy bán còn là gì? Xong rồi tu hành theo những cái lối mà cho nên vì vậy mà khi Đức Phật bố thí thì Đức Phật khi nào cũng phải nghĩ tới bố thí trên nhiều phương diện. Thành ra từ những cái như thế cho đến cái mà rằng là các vị nhân tất đàn, tức là cho đến cái rằng là đối với từng cơ một mà nói riêng, và đối từng cơ một mà nói riêng rồi phải đối với từng cái pháp một mà trị liệu. Thành ra mới có đối trị. Và rồi vì xong hết tất cả những cái thứ như thế thì mới quy kết lại là cái đệ nhất nghĩa, là mới chỉ đến cái đệ nhất nghĩa. Cho nên khi mà Đức Phật nói là một người nghe pháp mà cho là Đức Phật có thuyết pháp, tức là cho là Đức Phật có nói như thế và chấp theo như thế, và Đức Phật nói như vậy, Đức Phật bảo rằng là làm như thế đó. mà không có hiểu, giống hệt như là anh Hướng, anh nói là anh Quốc bảo tôi là ăn cắp là phát tài, anh bảo như thế, nhưng mà cái anh Quốc cái ngụ ý anh khác, anh cũng Quốc và tôi có bảo anh đi ăn cắp đồ của người ta đâu, tôi bảo anh cắp thiên nhiên và trời đất và vạn vật, tôi nói anh nghe vạn vật đó, ở dưới sông dưới biển nó có tôm có cá, ở trên trời nó có chim, có đủ hết các loại mà cầm, ở trong rừng có đủ hết các loại muông thú, tất cả những thứ đó phải của ai đâu, tất cả những thứ đó là của trời của đất, mà mình lấy của trời đất là mình ăn cắp, mình ăn cắp của trời đất, khí hậu mùa màng của trời đất, đất đai màu mỡ phì nhiêu để có thể làm cho vạn vật được trưởng dưỡng, mình ăn cắp tất cả những thứ đó của trời đất. Mà nhờ vậy mà mình phát tài và sung xuê. Tôi có nói anh đi ăn cắp tiền bạc của cải và y phục của người khác tích lũy đâu, những thứ đó của người ta, có những thứ này là của trời và của đất, chẳng của riêng ai, anh ai cũng có quyền ăn cắp, mà trời đất thì rộng lượng, mặc tình mà cho ăn cắp nuôi dưỡng này. Nhưng mà cái anh Hướng anh hiểu lời của anh Quốc. Thì khi Đức Phật nói thế nào á, thì chúng sinh nó hiểu theo cái nhục nhãn của nó, là cái thấy xưa nay của nó, giống như là anh Quốc nói làm sao nó, anh Hướng nó vẫn nghĩ theo nó. Anh rốt cuộc phải đi tìm Đông Quách Tiên Sinh để mà hỏi lại xem có đúng như vậy, chứ cũng chưa giác ngộ. Thì phải đi tìm Đông Quách Tiên Sinh để mà hỏi lại cho kỹ xem rằng là anh Quốc thật sự có bịp mình không, hay là mình hiểu lầm, cũng chưa thấy mình hiểu lầm nữa. Tại ra khi người ta cứ hiểu lầm cái pháp của Đức Phật, người ta cho là Đức Phật nói như thế, mà người ta lại có một cái định kiến hiểu cái điều như thế khác với lại cái ngũ nhãn nhìn của Đức Phật. Cái ngũ nhãn là một cái nhìn mà hôm trước có giải thích rồi, là một cái nhìn mà sự lý nó viên dung, khác với một cái nhìn mà sự lý đều chướng ngại của chúng sinh. Chúng sinh có mắt nhục nhãn thôi, sự cũng bị ngại, lý cũng bị ngại, mà lại lấy cái bị ngại đó nhìn cái mà không ngăn ngại của Đức Phật, cho nên cái không ngăn ngại của Đức Phật trở thành một cái pháp bị ngại. Thành ra tất cả những pháp Đức Phật nói đều trở thành những pháp vô phân biệt, vô chướng ngại, đều trở thành những pháp chướng ngại và phân biệt. Thành ra là hủy bán Đức Phật. Thành ra biến Đức Phật là một người nói toàn những cái pháp phân biệt và chướng ngại. Mà nếu xưng tán Đức Phật là xưng tán gì? Là xưng tán rằng là Đức Phật là một vị đại quang minh tạng. Đức Phật là bậc nhất thiết trí, không gì không biết, mà biến một người không gì không biết thành rằng là mâu thuẫn cực kỳ, một người bị chướng ngại và phân biệt, thì như vậy chả phải là hủy bán là gì nữa. Mà khi Đức Phật nói cái pháp đó ra, Đức Phật phân biệt cho mình thấy là để cho mình thấy là vậy này, đây này, phân biệt chính xác nhất thì nó sẽ đưa đến một cái kết quả là vô phân biệt. Nhưng mà chúng sinh nó không có lìa cái pháp phân biệt của Đức Phật để nó đến cái kết quả, mà nó lại trụ ngay ở cái chỗ phân biệt. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là không có trụ vào trong sắc thanh hương vị xúc pháp sinh tâm, tại nó cứ trụ ở trong đó nó sinh tâm. Thành ra nó thấy ngay cái là Đức Phật nói không phân biệt, thì cái nhục nhãn nhìn chữ không phân biệt là cái đối lại với cái phân biệt. Thành ra bây giờ nhất định mình không phân biệt, còn mình phân biệt là mình có lỗi. Mà ngay khi như thế là nó phân biệt cái rằng là mình phân biệt thì có lỗi, mình không phân biệt nó thì mình là đúng, đang phân biệt như thế rồi. Thành ra hủy bán Đức Phật, hủy bán giáo pháp. Thành thử không có nhận ra, tại vì bằng cái nhục nhãn bị chướng ngại. Thành ra ở kia Đức Phật mới nói đến cái vấn đề rằng là tu hành mà không chủ á, tức là cái tâm nó bắt đầu nó ly được tướng thì nó năng sinh ngũ nhãn. Thì bằng cái sự ngũ nhãn đó mà chiếu kiến các pháp thì nó vô chướng ngại. thành ra nó ly. Mà thành ra như vậy thấy được cái chân thật pháp. Còn cái này các anh chúng sinh đó, nói theo từ ngữ của thầy Hạnh Vân nói nãy, làm sao cũng dính là bởi vì tại sao? Bởi vì nó luôn luôn bị chứng ngại. Hay là nói như Tịnh Nghiêm nói hồi nãy, là bởi vì chúng sinh đó là vọng thành chúng sinh. Thành ra chúng sinh là vọng, vọng là chúng sinh. Thành ra chúng sinh nhìn cái gì cũng thành vọng. Thành ra gọi là kinh Viên Giác có thuật ngữ gọi là chu hành ngạn di, là khi thuyền nó rời bến thì người ta thấy bến nó chạy, tại người ta đứng ở trên cái con thuyền. Thành cái chúng sinh nó cứ bị nó vọng hóa như vậy. Thành ra vì như thế nó không có thấy được cái pháp của Đức Phật nói. Cái pháp mà phân biệt đó của Đức Phật nói chỉ là phương tiện, tại vì Đức Phật phân biệt để làm cho nó thấy được rằng là không còn một cái gì có thể phân biệt được, mà thực sự không có cái gì để phân biệt tại một thể. Thành ra giữa Phật với chúng sinh cũng một, giữa huyễn hóa mê lại niết bàn cũng một, nhưng chúng sinh nó vẫn không thấy, mà nó cứ bị trụ sắc thanh hương vị xúc pháp, thành ra nó cứ chộp vào trong cái cú, nó cứ y văn mà ly nghĩa. Tức là nó lấy cái ngón tay, nó lấy cái ngón tay làm cái Đức Phật dạy. Thành ra pháp mà Đức Phật nói là ngón tay, còn mặt trăng hồi nào vẫn có, cái pháp hồi nào vẫn có. Bây giờ những lời mà Đức Phật thuyết nên đó chỉ là ngón tay để chỉ những cái pháp xưa nay vẫn có. Thành ra nếu nó nương vào cái pháp đó của Đức Phật, tức là pháp thượng ưng xả đó, thì nó có thể thấy được cái tất cả các pháp đó là như phiệt dụ giả, thì nó sẽ dùng cái pháp đó để mà đến cái đích. Mà khi đến cái đích đó thì những cái pháp này á đều xả tận cùng. Thì cái pháp mà tới được cái đích á, pháp đó là cứu cánh. Thì đây là phương tiện để đến một cái cứu cánh. Thành ra tất cả những pháp của Đức Phật nói là phương tiện pháp, mà phương tiện pháp là pháp giả hữu, không phải là thật hữu. Thành ra những điều mà Như Lai nói không phải là pháp, mà ở nghĩa của tất cả những cái sự như vậy, khi giác ngộ cái lời nói của Như Lai đó, thì thấy được pháp, chứ không phải thấy được cái ngôn ngữ hay cái âm thanh nói trên. Thành ra nếu không thấy như vậy thì lập tức hủy báng Như Lai, đấy, bất kể đó là ai, cho dù đó là hàng ngũ xuất gia cũng vẫn thành hủy báng Như Lai hết. Nếu không thấy, nếu không hiểu thì đều rằng là không hiểu được những cái gì mà Như Lai nói. Thành ra tất cả những cái Như Lai nói khi mà hiểu ra thì thấy rằng là thấy được cái câu mà Đức Phật kết luận đó, là Đức Phật nói rằng là thuyết pháp giả, vô pháp khả thuyết thì danh thuyết pháp. Thành ra Đức Phật bảo thuyết pháp là gì? Là chẳng có một cái pháp nào có thể thuyết được hết, đó chính là thuyết pháp. Đó mới thật sự là thuyết pháp. Tại sao? Chẳng có một cái pháp nào để thuyết, có nghĩa là chẳng có cái pháp nào để chứng. Giống như Như Lai tu hành, mà khi Như Lai ở nơi Đức Phật Nhân Đăng cho đến một thiểu pháp, không có một chút thiểu pháp để chứng. Chính vì vậy mà Như Đăng Phật mới thọ ký cho Thích Ca rằng ông ở đời sau thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì Đức Phật đã nói như vậy rồi. Thành một khi rằng là chẳng có một pháp để chứng thì cái đoạn này là cái đoạn tất nhiên thôi. Thành ra khi nghe pháp xong á thì thấy tất không có chủ ở nơi pháp. Thành ra thấy tất cả các pháp đó vẫn nghe nhưng mà vẫn ly. Thành ra thấy được thật thể của các pháp là thực sự chẳng có pháp nào có thể nói được, tại vì pháp đó không có sinh diệt, pháp đó là thường hằng xưa nay, có nói hay không nói, gọi là ngữ mặc độc tính thể an nhiên. Giống như ngài Huyền Giác nói đó mà, thì tất cả những cái pháp nó cũng được biểu lộ đó bằng cái bài kệ đó, bằng là giã đại kỳ vô tình thuyết pháp nan tư nghị đó. Mà nhược tương gì nhĩ thính trung nan hội nhãn xứ văn thanh phương đắc chi, tức là ở mọi cảnh như vậy mà nghe được cái bài pháp, mà pháp đó phi âm thanh Thành ra Hoa Nghiêm Kinh mới nói rằng là đó, gọi rằng là đó, sắc thân phi thị Phật mà âm thanh diệt phục nhiên. Âm thanh cũng như vậy mà sắc tướng cũng như vậy. Cho nên ở trong cái kinh này Đức Phật đà phá đó, tất cả những cái vấn đề rằng là vin và ngũ trần để mà sinh kiên văn giác chi. Nhưng mà đặc biệt nhất là sắc với thanh là hai thứ mà thiên hạ đại vin vào nhiều. Thành ra Đức Phật đà sắc với thanh như vậy. Cho đến tướng Phật ngồi đối diện với Đức Phật, mà nếu bảo tướng đó là Phật thì Đức Phật cũng đã đà. Rồi lại còn nghe cái âm thanh mà Đức Phật nói nó, cái tướng này đã không có một mảy may gì gọi là Phật rồi, thì tất cả những cái âm thanh phát ra từ nơi đó, đó, mà lại cho đó là pháp. Thành ra nếu thấy được cái tướng đó, đó mà phi tướng đó là thấy Phật. Nếu nghe được âm thanh đó, đó là phi âm thanh, tức là không có âm thanh để mà có thể trụ, để có thể bắt nắm, thì là chân chính nghe pháp, là thực sự nghe pháp. Mà khi thấy Phật hay là nghe được âm thanh như vậy đó, thì là đại khái có thể nói rằng năng sinh ngũ nhãn. Thành ra sự lý nó đều vô ngại. Thành ra không phải nơi sắc vô ngại, mà sự lý ở âm thanh cũng vô ngại. Vì lý vô ngại cho nên âm thanh không có bị chấp theo cái danh đó. Mà vì lý vô ngại ở âm thanh cho nên không một âm thanh nào cũng nghe được như Quan Thế Âm, cũng như không có sắc nào mà nghe được. Thành ra cũng được những cái tướng là viên âm. Rồi trở lại bảo là khi mà nghe, khi mà có tướng thì có danh, mà nhất thiết tướng dai thì hư vọng. Thành ra tất cả các danh nó chỉ là phi danh, nó chẳng phải là danh, mà chỉ là hư danh hay là giả danh, mà hay là gọi là phi danh, là chẳng có phải là danh. Là bởi vì danh là để chỉ tướng. Thành ra một cái tướng nào á, mà nó hiện hữu, nó sinh ra, thì nó được lập tức gọi một cái danh, đặt một cái danh cho nó. Thành ra trên tất cả những cái danh, tức là trên những cái ngôn ngữ âm thanh á, nó toàn là phân biệt danh tướng. Là nếu mà trụ vào trong âm thanh, là âm thanh nó chỉ là âm thanh. Âm thanh đó, đó là để mà gọi rằng là gọi danh và tướng. Thành ra nó, Ngài Huyền Giác mới nói là phân biệt danh tướng bất tri hung, nhập hải toán xa đồ tự khốn. Thành ra phân biệt danh tướng không có biết ngày nào mà ngưng nghỉ hết. À, nếu mà chủ theo thanh đó, để mà cho là pháp đó, mà phân biệt theo thanh đó, mà phân biệt đó, thành ra Ngài mới dùng cái chữ là phân biệt danh tướng bất tri hung. Phân biệt đó là vọng thức. Thành ra nó khi nghe một cái pháp đó, là tự nhiên anh hình dung ra tất cả những cái sắc tướng đó, hay là anh hình dung ra tất cả những cái cảm thọ về những cái danh trừu tượng. Thành ra anh hình dung ra tất cả những cái như thế là đều thuộc về vọng thức phân biệt. Rồi anh mới dùng vọng thức phân biệt đó để anh phân biệt pháp. Thành ra khi một khi anh dùng cái vọng thức phân biệt đó mà anh phân biệt cái pháp vô phân biệt của Đức Phật, còn gì vô phân biệt nữa. Nếu ở tai thì như vậy, nếu ở mắt thì chẳng khác gì một tay đeo kính màu mà nhìn mọi sự. Còn ở tay mà một tai đó mà chỉ nghe theo tất cả những cái danh tướng nói trên đó, mà ngôn ngữ là chỉ gọi là toàn là diễn tả tất cả những danh tướng. Tại hết cái phàm sở hữu tướng thì tất hữu tương ưng chi danh, thì nó phải có một cái danh tương xứng đặt cái tên cho cái tướng nói trên. Thành ra phân biệt danh tướng bất tri hữu. Thành tướng với danh nó đi với nhau. Chính vì vậy mà nhập hải toán xa đồ tự khốn. Thành vì vậy đó là một cái lời dạy của Ngài về Vĩnh Giác, Huyền Giác, Huyền Giác đó, để mà nói lên cái vấn đề là khi Ngài giác ngộ Mà cái mình cũng biết rằng cái bài chín đạo ca nó cái tinh thần nó giống hệt kinh Kim Cương à, nó giống hệt pháp bảo đoàn kinh thôi. Nó là một cái bài gọi rằng là một bài sao, mà kinh Kim Cương là một bài sớ, kinh pháp bảo đoàn là sớ của kinh Kim Cương, mà chín đạo ca giống như sao của kim cương sớ là pháp bảo đoàn, một tư tưởng, một hệ tư tưởng. Cho nên chung cục Ngài Nguyên Giác mới phải lên tiếng, nó là chính bởi vì vậy mà mới bị rằng là bị Như Lai quở, quở rằng là càng ngày lo đi đếm tài bảo của người thì có lợi ích gì đâu, mà chẳng có lợi ích gì hết. Cho nên đây Như Lai đang quở, đây là Như Lai đang còn quở, tức là Như Lai nói là người đó là người hủy báng ta, đó là lời quở của Như Lai. Thành thử nếu mà theo cái danh, tức là theo tất cả những ngôn ngữ âm thanh mà nói, hay ngôn ngữ mà nói, mà lấy tất cả những cái ngôn ngữ âm thanh đó mà phân biệt, mà trái lại là đáng lẽ là khi nghe cái pháp đó đó thì ư văn nhập nghĩa, tức là phải ly cái văn cú đó để mà vào trong cái nghĩa, mà không phải ly theo lối phàm phu suy nghĩ là ly mà cũng không vô nghĩa. Thành ra ly đó vẫn là y văn. Thành ra khi nói tôi không phân biệt là y vào văn, Đức Phật nói rằng là không được phân biệt. Bây giờ tôi y vào văn, bây giờ tôi nói là tôi vô phân biệt đó, thì như thế đó thì tôi không thấy được cái nghĩa. Hoặc giả là bây giờ bảo rằng là tôi ly hết, tức là tôi không thèm nghe gì hết, thì tôi thành phàm phu. Thì giống như Ngài Phổ Hiền nói, thì chung cục rằng là nếu không có diễn dương đạo pháp, nếu chúng sinh có phương tiện tu hành thì chúng sinh làm sao có cơ hội giải thoát. Thành ra ngay khi anh nói tôi ly hết thì ngay như thế là anh vẫn bám vào chữ ly của Đức Phật, anh vẫn không ly. Còn chính cái chữ ly này là vấn đề tự tại, trong vấn đề rằng là ly mà phi ly, phi ly mà ly. Thành đó mới là cái nghĩa mà tự tại của cái pháp của Đức Phật. Thành ra hễ anh dựa vào danh tướng thì làm sao anh cũng bị hết. Đó là một điều Đức Phật cảnh cáo lắm, là không nên trụ vào thanh mà sinh tâm. Ở mấy cái trước cái Đức Phật nó không có nên trụ vào sắc mà sinh tâm. Và Đức Phật lấy hai cái mà tiêu biểu mạnh nhất mà chúng sinh hay trụ là sắc và thanh. Nhưng Đức Phật này nó lục trần, là thế mà trụ vô một cái thì tự nhiên rằng là sẽ bị xảy ra cái gọi là phân biệt bất chi hữu, phân biệt danh tướng. Thành ra chính vì như thế mà Đức Phật mới nói rằng là thực sự mà thuyết pháp là chẳng có cái pháp nào có thể nói được, đó là thuyết pháp. Cũng như thực sự mà chứng đạo là chẳng có một cái quả nào để chứng hết, đó mới thực sự là chứng. Tức là chứng được cái chân thật pháp. Chân thật pháp không có pháp để nói. Cho nên khi chứng được chân thật pháp như vậy thì không có cái chỗ để chứng. Thành tương ưng. Thành ra đó là lẽ tất nhiên thôi. Thế đó là cái tương ưng này. Thành ra khi Đức Phật thuyết pháp thì có thuyết pháp thiệt mà không có pháp để thuyết. Hai cái vẫn đồng thời sinh. Nhưng thiên hạ, tại thiên hạ thấy là Đức Phật có chỗ thuyết pháp và có pháp để thuyết, tại nhục nhãn, tại vì nhục nhĩ, là tại vì bám vào âm thanh. Nếu mà ly âm thanh mà nhập nghĩa thì thấy rằng là khi Đức Phật thuyết pháp mà mình vẫn thấy được, do Đức Phật thuyết pháp mà tôi thấy được không có pháp có thể thuyết. Thành ra như thế thì cái pháp mà Đức Phật thuyết đó vẫn là pháp mà Đức Phật đang còn nói đó, mà pháp đó vẫn là pháp vô khả thuyết, phải không? Đó. Thì khi Đức Phật đang thuyết, nhưng mà khi Đức Phật thuyết pháp đó mà nếu chúng sinh nghe được một cách mà ly tướng đó, thì chúng sinh thấy được rằng là Đức Phật đang còn thuyết cái pháp vô khả thuyết, mà cái pháp vô khả thuyết đó chân chính là vô khả thuyết, chứ không phải là cái vô khả thuyết đó là mặc nhiên bất động, tức là im lặng không nói, không phải là một cái pháp ngược lại như vậy. Thành ra khi chúng sinh nghĩ là như vậy, cái chúng sinh thắc mắc kia lắm. Còn nếu mà hiểu được, tức là ly được cái tướng ngôn ngữ đó thì không có thắc mắc, thì thấy rằng là cái trí tuệ của Đức Phật gọi rằng là không phải Phật, giống như ngài Tình Am Tán Thán, phi Phật, vô nhân khả thuyết. Và nếu chẳng phải là Phật thì không có một người nào nói được. Thành ra đúng vậy, phi Phật vô nhân khả thuyết. Với cái mà Đức Phật nói tất cả thuyết đây không có nghĩa rằng là câm. Mà khả thuyết mà phi khả thuyết, phi khả thuyết mà khả thuyết, đó là cái nghĩa của bát nhã. Tại vì nghĩa của bát nhã là nghĩa ly tướng, thành ra vì như thế hiểu được như vậy, tức là nhìn bằng ngũ nhãn. Còn nếu mà trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp thì tất cả những cái lời nói ở trong kinh Kim Cương chỉ làm thiên hạ điên thôi, không hiểu được. Tại thiên hạ nó nghĩ cái này A là A mà B là B, tại sao A lại là B, B lại là A, hai cái mâu thuẫn với nhau, tại sao đêm mà là ngày mà ngày lại là đêm, tại sao im mà lại là nói, nói mà lại là im, chịu thua. Không chịu thua sao được, tại vì luôn luôn bị chướng ngại và vọng chấp, không cần Đức Phật phải nói cũng đã chịu thua rồi. Thành ra Đức Phật biết trước sau cũng thua, thành ra Đức Phật nói may ra còn một là huệ, hai là thắng, tức là vì thua thì cũng huệ thôi. Mà may ra có hàng bất định tính, có thể nhờ nghe Phật pháp đó mà giác ngộ. Thành ra vì vậy mà Đức Phật nói. Và rồi khi mà ngài mà Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng là thì tất cả những cái pháp mà Như Lai nói bất khả tư nghi nói trên này, cái chân pháp thật pháp này này, thì liệu rằng là chúng sinh ở đời tương lai khi nghe có ai phát lầm tin hay không? Thì Đức Phật đáp lại với ngài Tu Bồ Đề rằng là những cái chúng sinh đó là chúng sinh mà phi chúng sinh. Tại sao? Tại vì chúng sinh đó mà Đức Phật nói đó là phi chúng sinh mà gọi rằng là chúng sinh, thì ở đây lấy một cái ý để nói là cái ý của Lý Văn Hội giải thích. Lý Văn Hội nói rằng là nếu mà cái người mà nghe các pháp này mà sinh cái lòng kính tín đó, Đức Phật đó, thì là người đó, đó là chấp vào cái thấy của thánh thì người đó là phi chúng sinh. Nếu mà nghe mà không tin lời Phật đó, mà chẳng tin nổi đó, là người đó là do vì trước chấp trước vào cái thấy của phàm phu thì người đó thằng là phi bất chúng sinh. Và nếu mà khởi một trong hai cái mà kiến đó, chấp một trong hai kiến đó đó, thì không có thể thấy được cái lý trung đạo của chư Phật. Cho nên vì như vậy đó, phải đứng ở giữa hai cái khía cạnh nói trên đó để mà thấy. Tại vì một cái thì có thể rằng bị vọng thức làm mê, một cái thì bị một cái vọng trí làm hoặc. Một cái là thấy được cái lỗi của thức, tức là trí, nhưng mà lại chộp vào trong cái trí đó thành ra thành mê trí. Phàm phu á, thì cứ phân biệt mê, phân biệt lắm mà gọi mê thức. Còn thánh, hàng thánh giả nhìn thấy tất cả những cái, có cái trí quán chiếu được tất cả những cái mê vọng đó, nhưng mà luôn luôn trụ ở trong những cái trí quán chiếu đó, thành ra gọi là mê trí. Thánh Đức Phật thì chủ trương rằng là đó, trung đạo nghĩa, tức là Đức Phật là chủ trương rằng là có cái thấy viên mãn gọi là ngũ nhãn, như là mình biết cái ý của ngũ nhãn rồi diễn tả ở trong kinh Kim Cương này. Thì Đức Phật nói rằng là các chúng sinh á, Đức Phật không có trả lời thẳng vào trong cái vấn đề rằng là chúng sinh có tin hay không, mà Đức Phật nói ở trên cái vấn đề gọi rằng là đó, thì những cái chúng sinh đó chẳng phải là chúng sinh, mà cũng không phải không là chúng sinh. Bởi vì những cái chúng sinh á, Đức Phật gọi rằng là phi chúng sinh thì danh chúng sinh. Thì thực sự ra thì mấy cái này thì mình cũng nghiền đi nghiền lại rồi, nhưng mà cũng phải nghiền cho nó rốt ráo tất cả những cái từ mà nói về những cái vấn đề mà là phi mới lại thị danh đó. Mình xem suốt 21 phần rồi, hầu như phần nào cũng có. Thì thực sự đó, nếu mà nói là thực là chúng sinh á, thì như vậy hóa ra là chúng sinh là thực, mà chúng sinh là huyễn hóa vọng thành. Thành ra không có thể nào nói nó là chúng sinh là một cái gì thực. Thế nhưng mà nếu mà nói rằng là quả tình mà không có chúng sinh á, không có chúng sinh á, thì như thế thì đâu có cần thiết cái vấn đề gọi rằng là phải hóa độ chúng sinh đâu. Tại vì chúng sinh đâu có đâu lấy gì hóa độ. Nhưng mà ở cái phần này thì nghĩ theo cái phần mà hôm kia sư phụ giải thích đó, mà đồng thể đó, đều rằng là thông thân này nè. Nếu mà nói thông thân thì ngã, thì nhất thiết cái gì cũng phải ngã. Nhưng đó, ở trong cái mà rằng là đồng ngã đó, đó, nó lại có những cái rằng là khác. Nhưng mà những cái khác đó dị chung vô nhất dị, như lời của Hàn Sơn nói. Mà Hàn Sơn nói tiền hậu thể phi thù, mà dị chung vô nhất dị. Thành ra dị chung vô nhất dị có nghĩa là cái nghĩa bữa trước cũng có nói rồi, là bất nhất nhi bất dị. Thành vì như vậy đó, mà ở dưới ngũ nhãn của chư Phật mà nhìn đó, thì trong cái ngũ nhãn đó nhìn thì thấy cái điều mà đại khái là một tay học giả của phương Tây định nghĩa là mà định nghĩa Bồ Tát Edward Conze. Ông này nói rằng là Bồ Tát là tổng hợp với hai lực mâu thuẫn, đó là từ bi và trí tuệ. Vì sao gọi là mâu thuẫn? Tại dưới con mắt của trí tuệ, Như Lai thấy không có một chúng sinh nào để độ cả. Dưới con mắt của từ bi, Như Lai thấy phải độ nhất thiết chúng sinh. Hai lực mâu thuẫn nói trên đó, thì mình có giải thích hôm kia là không có mâu thuẫn đó. Hai cái lực chứ từ bi với trí tuệ. Thành ra trên phương diện đồng thể thì Đức Phật thấy rằng là không có chúng sinh. Đó là cái thấy của ngũ nhãn. Nhưng mà trong cái thấy của ngũ nhãn cũng thấy có chúng sinh để độ như thường. Tuy có nhất thiết chúng sinh để độ, mà thực sự chẳng có một chúng sinh nào độ cả. Đó là nói tầm của ngũ nhãn, là một cái nhìn gọi là nhất thể đồng quán. Thành ra mới nói được cái câu nói rằng là phải độ nhất thiết chúng sinh, mà thực chẳng có một chúng sinh nào để độ. Nếu mà chỉ nói là một chiều thôi mà có tất cả chúng sinh để độ, hoặc chiều thứ hai là chẳng có một chúng sinh nào để độ, thì không phải cái thấy của ngũ nhãn, không phải cái thấy của nhất thể đồng quán, không phải cái mà xử lý vô ngại gọi là ly sắc ly tướng, thì không phải như vậy. Thành ra một câu nói của Như Lai, chính câu nói đó là nêu lên cái tính cách của ngũ nhãn, nêu lên cái tính cách của nhất thể đồng quán đó, nêu lên cái tính cách của cái vấn đề gọi là ly sắc ly tướng. Thành ra chúng sinh đó phi chúng sinh, mà cũng phi bất chúng sinh. Thành ra Đức Phật mới nói rằng là tất cả các chúng sinh đó, Như Lai nói chẳng phải là chúng sinh mà gọi là chúng sinh. Thành ra đối với lại tất cả những cái vấn đề mà rằng là ở trên mặt phương tiện thì nói nó là chúng sinh, mà ở trên mặt của cứu cánh thì nói nó là phi chúng sinh. Thành ra ở các tướng Đức Phật không có ngại. Đức Phật khi mà ly tướng thực sự không có nghĩa là Đức Phật phải cố ý làm sao mà tất cả các tướng mình đều không thấy, không phải biến mình thành một kẻ đu mù. Mà ly tướng nó có nghĩa là thấy nhất thiết tướng mà vẫn không có chủ ở nơi tướng nào hết. Thấy nhất thiết tướng mà thấy tướng đó là hư vọng, thấy tướng đó là bất dị không, là tức thì không. Và đến thậm chí rằng Như Lai vẫn có thể vô ngại, sự vô ngại, lý vô ngại, cho nên ứng hiện đủ thứ tướng. Thành thử ngay ở những cái câu nói mà là phi mới lại thị danh, là cũng là hàm cái nghĩa của cái vấn đề, cái nhìn của nhất thể đồng quán, của ngũ nhãn đó, là cái nhìn nói trên. Đó là cái kết luận. Nhưng mà một khi mà chúng sinh nào mà nhìn thấy được như thế, nhận ra như vậy đó, thì ngay khi đó chúng sinh nó tin được. Hoặc là một khi mà chúng sinh nào mà thực sự phát được một cái niềm tịnh tín đúng nghĩa, mà tịnh tín mình học rồi, tịnh tín là như thế nào đó, đó. Nhớ không? Tịnh tín là làm sao?
Như đây tính gì?
Tịnh tín như đây định hình là sao?
Sư phụ chữ tịnh tín đây có nghĩa là cái như mình nghe rằng có phòng trừ.
Như tính là sao?
Tịnh tín là đương hòa tức thì thấy được thực tướng.
Và tất cả những thứ đó là tịnh tín, là tin thiệt. Trời ơi, trong mấy cái phần trước đó học nói quá trường cái tịnh tín này. Đấy. Thành ra một khi người nào phát sinh một cái tịnh tín, có nghĩa là người đó không có trụ vào cái tướng ngôn ngữ của Như Lai nói, không trụ vào cái sắc tướng của Như Lai. Và ngay lúc đó khi đó người đó phát sinh tịnh tín, thì người đó sẽ thấy tất cả những điều Như Lai nói, gọi là tịnh tín, tức là tin được tất cả những gì Như Lai đang nói. Và người đó không có hủy báng Như Lai. Và người đó là người chân cúng dường Như Lai. Mà cúng dường ở đây nó là nói theo cái chương thứ 11 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương, là cúng dường dường một vị vô vị chân nhân. Vô vị chân nhân là một vị vô niệm, vô tu, vô chứng, vô chủ. Thành ra thấy Đức Phật là vô tướng. Thành người đó phát sinh được tịnh tín. Thành người này công đức hơn tất cả những người mà mang thân thể ra bố thí, mang tài sản ra bố thí. Thành người tịnh tín này thắng xa. Người tịnh tín là người trì tụng. Người trì tụng là trì tụng tinh thần thật ngữ, chân ngữ, bất cố ngữ của Như Lai, là tinh thần ly tướng, là tinh thần của nhất thể đồng quán, tinh thần của ly tướng. Thì người này đại công đức thì chúng sinh này tin được. Mà chúng sinh này thấy tất cả như vậy, thấy chúng sinh nó phi chúng sinh, thấy Phật thân nó phi Phật thân, thấy các pháp đó đều rằng là phi thật pháp. Là người đó là người trì tụng. Mà là thậm chí cho đến một bài kệ tứ cú, thành ra phát sinh tịnh tín thì tự nhiên cái chúng sinh đó, đó thấy là tin. Thành ra đây ngài Tu Bồ Đề hỏi có tin được không. Thì Đức Phật nói đến tất cả những cái vấn đề rằng là chúng sinh là như thế nào, tức là có ý muốn hàm chỉ một cái nghĩa rằng là đó, nếu mà cái chúng sinh đó đó mà quả tình nó thấy nó là chúng sinh, mà nó chỉ nhìn theo cái của chúng sinh thôi, mà nó không thấy được tất cả những cái vấn đề rằng là chúng sinh nó là phi thật thể, thì đương nhiên đó, không tin được. Mà đương nhiên là khi mà thấy được chúng sinh phi chúng sinh thì danh chúng sinh thì tin được. Thành ra phát sinh tịnh tín là ngay ở tất cả những cái sắc thanh hương vị xúc pháp mà không có chủ. Mà khi không chủ sắc thanh hương vị xúc pháp thì hiểu tất cả những nghĩa của Như Lai nói. Mà nếu chủ vô á thì bị dính, dính ra mà tháo ra đó, là nó cũng bị xe rách rồi, chóc hết rồi, tổn hại ghê lắm. Thành ra đối với cái nhìn của mà chủ sắc thanh vị xuất pháp đó, thì không cách gì mà gỡ nổi hết, không cách gì thoát được hết, tức là vô phương thoát. Đó cũng chỉ cho thấy rằng khi chủ vào tất cả những cái những cái sắc thanh bị xúc pháp đó thì là bị vô minh, một thứ mà nghĩa là sâu xa, không lối thoát. Suy nghĩ làm sao cũng không lối thoát kìa. Tại vì sao vậy? Cái suy nghĩ theo lối mà Ngài Vĩnh Giang Giác bảo là phân biệt danh tướng. Tại cứ phân biệt theo như thế thì làm sao mà ra? Anh phân biệt như thế thì bị Như Lai la của.
Come on.